vị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thầy xin tiếp tục nói về đề tài phổ hiền hạnh nguyện. Nếu chúng ta đi chùa thì thường thường ai cũng biết rằng là Đức Phổ Hiền có 10 hạnh nguyện và mình hay thường đọc là nhất dạ lễ kính chư Phật, nhị dạ xứng tán Như Lai, tam dạ quảng tu cúng dường, tứ dạ sám hối nghiệp chướng, ngũ dạ tùy hỷ công đức, vân vân. Thì thưa các bác, hạnh nguyện phổ hiền này đấy, phẩm này là một cái phẩm rất là đặc biệt, bởi vì nó không được viết cùng một thời với Kinh Hoa Nghiêm. Nó là phần mà được thêm vào trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có 39 phẩm, thì phẩm này là phẩm thứ 40, là được thêm vào trong thời nhà Đường đó. Và cái sự thêm vào này đó đánh dấu đó một bước mà rất là quan trọng trong cái sự nhận tri về đạo Bồ Tát. Thì tương truyền rằng Đức Phổ Hiền Bồ Tát là người đã thuyết ra pháp này. Và thưa các bác đó, pháp này là pháp làm sao để chúng ta tu 13 la mật. Thì trong những kỳ trước đó, thì thầy phối hợp là lễ kính thì đi về cái bộ thí 3 la mật, xứng tán Như Lai đi về trì giới, quảng tu cùng dường thì đi về tính tấn, nhưng mà cũng có thể đi về nhẫn nhục. Và rồi tuần rồi thì mình nói về sám hối nghiệp chướng thì đi về nhẫn nhục, nhưng mà cũng có thể phối hợp với tinh tấn 3 la mật. Thì thưa các bác đó, mình nói về định nghĩa của sám hối. Sám tức là mình nhìn vào cái lòng mình cảm thấy hổ thẹn lắm, mình cảm thấy là những chuyện mình làm đó nó không đúng, nó không hay, nó không tốt, cho nên mình sám là mình bắt đầu sinh ra cái lòng đó là mình nhìn vào chính mình rồi. Hối đó là mình đối với người khác đó là mình quyết định là mình sẽ không làm điều đó nữa. Và vì vậy cho nên sám hối là với mình và với người. Sám thì lúc nào cũng đem tới sự hổ thẹn trong lòng mình, hối thì lúc nào cũng đem tới sự hổ thẹn với người khác, cho nên mình thẹn lòng mà mình cũng thẹn với người nữa. Vì vậy cái động lực của sám hối đó rất là quan trọng, từ bên trong là mình muốn thay đổi. Muốn thay đổi cái gì? Thường thường là mình sám hối tội với lỗi. Tội tiếng Mỹ thì mình gọi là sins hay là offenses, là những cái mà nó đi ngược lại với bản tâm tốt của mình. Tội đi ngược với bản tâm tốt của mình. Lỗi là đi ngược lại với những quy ước mà mình đặt ra trong một tổ chức, trong một văn hóa, trong một nhóm người. Cho nên lỗi và tội hai cái đó nó có sự khác biệt nhau. Nhưng mà nói chung, tại sao mình lại hay làm tội làm lỗi như thế? Là Đức Phật Ngài rất là từ bi. Trong 10 giới của Bồ Tát Hoa Nghiêm đó, thì Đức Phật nói như thế này, Ngài dạy rằng chúng ta mà tội làm lỗi đó thì không ai mà biết được đâu. Làm tội làm lỗi là bởi vì mình điên đạo. Mình điên đạo tức là mình nhận màu trắng ra màu đen. Tại sao mình nhận? Đó gọi là vô minh. Cho nên không thể nào đó mình có thể nói rằng là ô người này xấu, người kia tốt đó, mình định luận người ta đó. Rồi khi người ta làm lỗi đó thì mình nghĩ rằng là mình biết tội lỗi người ta. Có nhiều khi những tội lỗi đó đó, những chuyện xấu người ta làm đó, người ta cũng không thể nào mà control hay là từ khống chế nổi, là bởi vì có những cái điều kiện mà ở dưới tiềm thức của người đó. Bởi vì những cái điều kiện đó, hay những chuyện đó, những cái tập khí, thói quen, những sự suy nghĩ, những thành kiến nằm về dưới xấu đó, mà tạo nên những cái hành động phi lý trí và là irrational. Mà nhiều khi chính bản thân người đó trong giây phút đó không biết làm sao mà kềm chế. Bởi thế cho nên Đức Phật rất là thông cảm và dạy rằng đó, chúng ta phải làm đủ mọi cách để mà chuyển hóa cái tâm thức của mình. Và nếu mình có làm nổi, làm sai lầm đó, thì mình phải mau mau mà sám hối. Thì cái phần đó là mình đã nói tuần trước rồi đó các bác. Nhưng mà bây giờ tuần này đó, mình đi sâu vào cái chuyện tại sao mình sám hối không được. Tại sao có những chuyện mình sám hối dễ dàng, nhưng mà tại sao có những chuyện sám hối khó thế. Và mình nói từ hai chữ của là nghiệp chướng. Thì thưa các bác, nghiệp chướng đó, cái này là trong một series đó, của ba chữ gọi là tam chướng. Tam chướng gồm có nghiệp chướng, phiền não chướng và báo chướng. Thì đầu tiên cả là nghiệp đó, là cái gì thưa các bác? Nghiệp thì thông thường ai cũng nói nghiệp là những cái hành động của thân ngữ ý, thân thể, lời nói và suy nghĩ, đúng. Nhưng nếu mà đi sâu một chút trong cái thời đại bây giờ thì mình nên nói là cái nghiệp đó là cái từ trường của tất cả động thái. Từ trường là cái gì các bác? Từ trường ngôn ngữ của bây giờ đó thì người ta biết rằng đó, giống như nam châm đó các bác thấy không? Các bạn để cái cục nam châm xuống, rồi các bạn rải những cục sắt vùng xung quanh đó. Có lẽ là cái này khi mà bạn học trường tiểu học, trung học gì đó, các bạn thấy là nhớ lại các vị thầy hồi xưa dạy cho mình đó. Thì các bạn thấy tư trường là vô hình vô tưởng, nhưng mà khi mình rải những mặt cưa sắt xuống đó, thì cái mặt cưa sắt nó chạy từ đầu của cái miếng nam châm mình gọi là bắc đó, rồi nó chạy theo những cái hình mà mình gọi là bản nguyệt đó, vòng cung rồi đó, đi xuống cái đối cực là phía nam của cục nam châm. Nhưng mà tư trường đó nó không có hình dáng gì hết, mình không thấy được, nhưng mà nó ảnh hưởng lên những cái mạc cơ sắc. Thì cũng vậy bác, tư trường đó, Thì đúng ra đó là nghiệp. Mình không thấy được hành động mình làm ra như thế nào, nhưng mà tất cả hành động mình nó làm theo đường từ trường đó, làm theo đường mà vô hình vô tướng đó. Cho nên nó rất là lạ. Bây giờ đó, sau này đó, các bạn biết đó, là trong những cái sức, cái lực đó, hiện hữu trong vũ trụ thì nó có cái magnetic force, là một cái lực, một cái sức mạnh đó, mà vô cùng quan trọng. Tại vì nó còn có một cái sức gọi là sức trọng lực, gọi là gravity, cũng là một cái sức lực vô hình vô tướng, nhưng mà nó ảnh hưởng đến tất cả những cái gì của cuộc sống của chúng ta. Thì magnetic force đó, nó cũng vậy, là một sức lực rất mạnh đó, mà nó tác động lên tất cả những cái gì mà có hình, có tướng, có dạng, và nhất là cái động thái. Sau này thì mình còn khám phá ra đó, cái weak force và cái strong force, đó là những cái sức đó, mà nó ảnh hưởng lên trong thế giới của hạt nhân, của điện tử, của nguyên tử, của những cái hạt. Thì mình càng thấy là tại đó là có những cái sức lực vô hình vô tướng, nhưng mà nó ảnh hưởng lên vật chất, nó ảnh hưởng lên cuộc sống của mình mà nhiều khi mình không để ý tới đó các bạn. Bởi vậy cho nên khi mà nói cái nghiệp đó, nhiều người phủ nhận cái nghiệp, nhưng mà chúng ta biết rằng là không thể nào mà mình có thể phủ nhận được từ trường. Từ trường vô hình vô tướng, nhưng mà nó không ngừng tác động lên cuộc sống của chúng ta ở đây. Ở đây mình chỉ nói hai sức mạnh thôi, là một cái electromagnetic force, là cái sức mạnh từ trường mà mình gọi là của điện trường, và cái sức mạnh mà gravity là sức mạnh của trọng lực thôi đó. Là mình thấy đó là thật sự mình không cách gì mình thoát khỏi sức mạnh đó. Đối với hành động của chúng ta đó, thì thật sự nghiệp đó là một cái loại mà mình có thể gọi là từ trường, nó giữ mình trong những chuyện mình làm. Cho nên đó, còn một cái hứng thú vô cùng đó, các bạn biết không, cái hứng thú này đó, người ta nói là có một cái sức mạnh gì đó mà Đức Phật ngài nói như thế này này, là chúng ta lúc nào cũng bị thu hút vào năm cái chuyện tài sắc danh thực thùy, gọi là ngũ dục. Năm cái đó như là một cục nấm chấm đó, nó hút mình vào trong đó, nó làm cho mình lúc nào cũng chạy theo tài, là tiền bạc, là vật chất, là sự sinh tồn của mình. Sắc là sắc dục, là cái ý muốn, ham muốn nam nữ. Tài sắc danh là cái danh vọng, nó giống như tư trường hút mình vào, lúc nào mình cũng muốn chứng minh là mình đúng, mình tốt, mình hay, cái tên mình là phải nằm ra ngoài. Danh rồi thực là ăn uống, là mình xoay quanh cái chuyện ăn uống, cái chuyện sinh tồn của mình, thùy là cái ngũ nghĩ. Cái điều đó Đức Phật nói 2000 năm trước rồi, nói là ngũ dục. Nhưng mà bởi đây thầy đọc một báo cáo mà rất hay của trường Ohio State đó, thì họ mới làm một cái nghiên cứu rất đặc biệt. Nghiên cứu đó tất cả học sinh mà từ 18 tuổi tới 25 tuổi, mấy ngàn người đó đó các bạn. Thì họ mới đặt câu hỏi như thế này này, một ngày đó là các con hay là các anh chị đó nghĩ bao nhiêu lần về sex, tức là về tình dục, bao nhiêu lần về ăn uống, và bao nhiêu lần về ngủ, về food. Thì sau khi một thời gian dài đó, họ làm, họ thu thập tất cả những cái dữ liệu đó, thì họ mới quân bằng ra. Mà nó rất hay các bạn. Thì họ mới tìm được như thế này, một người nam đó thì một ngày đó thì trung bình nghĩ tới cái chuyện mà tính dục là 19 lần. Trong lúc đó người đàn bà, con gái thì nghĩ tới 10 lần thôi. Tức là cứ 1 giờ 26 phút đó thì người đàn ông lại nghĩ về cái chuyện tính dục một lần. Đây là cái tuổi từ 18 đến 25 nha các bạn, mà trường đại học này họ nghiên cứu Ohio State đó. Và nếu mà nói về ăn uống đó, thì cứ một ngày như vậy đó thì mình nghĩ tới 18 lần đàn ông, đàn bà đó thì nghĩ tới 15 lần. Mà về nghỉ ngơi là ngủ đó thì người đàn ông nghỉ tới 11 lần, trong lúc người đàn bà nghỉ tới 8.5 lần. Tức là họ qua cái frequency, họ qua là cái chu kỳ mình nghỉ đấy, mình nghỉ tại chỗ đó bao nhiêu lần đó, thì họ mới khám phá rằng đó, là đấy là ba chuyện đó mà giống như là ba tư trường sức mạnh mà làm cho óc của mình phải nghỉ tới, một ngày mình phải nghỉ tới những chuyện đó. Đương nhiên là sau này còn có một nghiên cứu khác, thì nghiên cứu khác ngoài tới những cái tuổi khác, ngoài tới cái đàn ông đàn bà ở những nước khác và những cái văn hóa khác vân vân. Nhưng mà đây là nói nước Mỹ và tuổi từ 18 tới 25. Nhưng mà điều đó rất là lý thú, nó nói rằng rõ ràng là có những cái chuyện là mình cứ nghĩ đi nghĩ lại hoài, thì cái đó là cái tư trường, và cái tư trường đó gọi là cái nghiệp các bạn. Cho nên đó, là cái dục giới, cái nghiệp của dục giới là mình phải nghĩ tới tài sắc danh thực thùy. Bây giờ đó, người Mỹ họ còn dùng một cái chữ rất là hay gọi là course of action. Course of action nghĩa là con đường khi mình làm ra đó, thì thường thường đó, mình đã chạy đến những freeway rồi đó, thì không thể nào đó mà mình có thể đi ngược lại hay là đi rẽ qua chỗ nào cả cách dễ dàng đâu. Thế chừng nào mình phải cái exit thì mình mới rẽ được. Thì nói một cách khác đó, khi một cái động thái mà nó bắn ra rồi đó, thì nó mình phải chờ cho cái sức mạnh của chu kỳ sống của nó hết rồi đó, thì mình mới thay đổi được. Có nghĩa là mỗi chuyện mình làm ra đó, thì nó có một cái sức mạnh. Nếu như bạn bắn một mũi tên lên đó, thì cái mũi tên là lên đến đỉnh điểm rồi đó, thì bắt đầu nó mới chúi xuống. Cũng vậy đó, mỗi chuyện như mình làm ra, một suy nghĩ mình nghĩ tới và một cái lời nói mình làm ra đó, lúc nào đó, nó cũng như một cái mũi tên bắn ra và mình phải chờ cho nó sẽ chúi xuống thì mình mới biết được cái kết quả của nó. Course of action có nghĩa là như vậy đó các bạn. Cho nên thường thường á, cái tư tưởng của nó là nó cho mình biết cái trajectory, tức là cho mình biết là đường cung mà mình bắn ra đó nó chạy ra nó rơi chỗ nào. Nghiệp, cái là cái tư tưởng đó nó cho mình biết. Người tu hành mà giỏi đó, tức là người họ biết được góc độ của tư tưởng đó làm cho mũi tên bắn ra đó nó sẽ rơi vào cái chỗ nào. Nhiều khi bật đứng trong nhà bật lấy cung bật bắn ra đó thì mũi tên nó bắn tới cái cửa của mình thôi. Còn nhiều khi đó mình giỏi hơn thì mình nhắm cao nhắm gì thế nào đó để cái cung nó mạnh hơn đó thì nó bắn đất vương. Mà nhiều khi mình mạnh hơn nữa đúng góc độ và cái tay mình kéo cho căng cho cương nó nữa đó thì nó bắn qua nhà bên kia, ví dụ như vậy. Cho nên đó, là mỗi tư trường nó có cái sức mạnh khác nhau chứ không phải cái nào cũng giống nhau cả. Mỗi người mình đó đều có khả năng tạo ra những cái tư trường, những cái sức mạnh mà mình gọi là nghiệp lực. Sức mạnh đó đó nó khác nhau chứ không phải người nào cũng giống nhau. Và mỗi chuyện mình làm đó, nó cũng có một cái sức mạnh khác nhau chứ không phải giống nhau. Cho nên các bạn bắt đầu thấy cái phức tạp của cái nghiệp, tức là nhiều khi là mình nghĩ là rác giả gì thôi nhưng mà nó phức tạp lắm. Có lần đó, có một người nói với thầy, ô thầy thấy không, cô này đó bởi vì kiếp trước đó là cô ăn mặn nè, bây giờ thầy thấy không, bây giờ cô này có bệnh hoài. Nó có dạng gì như vậy các bạn, kiếp trước ăn mặn và kiếp này bệnh hoài đó, hai cái đó chưa chắc nối kết lại với nhau đó mà là chín chắn. Bởi vì nó có nhiều chuyện xảy ra trong chỗ mà giữa kiếp trước và kiếp này mà nó tạo ra cái chuyện là cô này là có bệnh hoạn. Cho nên nhiều khi thì mình quá sức giản đơn, và cái sự giản đơn hóa đó đó là dấu hiệu của một triết lý nhà Phật đó dành cho thế giới phong kiến, lúc nào cũng có những câu trả lời quá dễ dàng đi, không thấy cái sự phức tạp của nghiệp lực mà nó tạo ra. Cho nên bây giờ đó các bạn biết không, khi mà người ta nghiên cứu về hạt nhân, về vật lý, về tư trường đó, người ta càng lúc càng cảm thấy đó mình phải cần những phương trình, những bài toán rất là phức tạp để mà tính, để mà nhìn thấy những chuyện mà thật là giản dị. Cho nên đó, mình cần những giải thích đó, nó rất là khúc triết và nó rất là mình gọi là phức hợp là complex đó, để giải thích những chuyện mà xảy ra, thay vì đó mình cứ tin tưởng nhiều khi quá sức là mê tín vào những cách giải thích mà nó quá dễ dàng cho người mà mình gọi là chưa có nghiên cứu về cái sự thâm sâu của triết lý và trí huệ của Phật. Cho nên bây giờ khi mình nói tới cái nghiệp đó, đó là cả một cái đề tài rất lớn mà mình nên lúc nào cũng nên khiêm nhường, mình không nên lúc nào cũng nghĩ rằng là mình đã biết được nghiệp của người khác. Bây giờ cái nghiệp chướng là cái gì các bạn? Chướng là có nghĩa là chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại sự giác ngộ, chướng ngại con đường đó mà đi tới thành Phật, chướng ngại cái đường đi tới chỗ giải thoát, chướng ngại đó làm cho mình không thể nào thức tỉnh được, chướng ngại mình làm tốt. Cái nghiệp chướng nó có nhiều hậu quả như vậy. Bây giờ nói về nghiệp chướng sơ sơ rồi, bây giờ mình nói chữ phiền não chướng này. Phiền não là cái gì mà tại sao gọi là chướng? Phiền não nằm trong tâm của mình các bạn. Phiền não đó đó là cái mà mình thấy nó hoàn toàn nằm trong kiến giải, trong vũ trụ quan, trong tâm thái của mình, trong tâm tình của mình, emotion của mình. Nó tạo ra những cái phiền não mà nhiều khi đó mình không thể nào đó mà mình có thể giác ngộ được. Cho nên nghiệp chướng nhiều khi nó cần đứng sự giải thoát, nhưng mà phiền não chướng cần đứng sự giác ngộ, cần đứng cái thấy rõ ràng thì cái phiền não đó nó rất là phiền. Cho nên các bạn biết không, có một câu chuyện là một anh đó đó, anh rất là muốn để mà đi tới chỗ tịnh tâm. Khi anh tới chỗ tịnh tâm đó, anh mời nói về vì viện trưởng là con nó có rất nhiều cái đau buồn đó, như là con nghiện ngập nữa, con muốn ở lại đây để mà làm sao mà cái gì nghiện của con và để làm sao mà con có thể tu tập thành người tốt hơn. Ông viện trưởng nói là tốt lắm, con ở lại về là các bác anh chị ở đây. Thì không ngờ khi mà ở lại đó thì các bạn biết không, anh này anh thấy là mọi người lúc nào là cũng là chắp tay, lúc nào cũng gò mình vào trong một cái khuôn phép để anh ấy chịu không được, anh tức anh thấy khó chịu, giống như là mình thay đổi tư tưởng mình quá lệ đi. thì ngồi đó anh bắt đầu nghĩ là đây đây là cách mà họ brainwash, họ tẩy não mình, đây đây là cách mà họ làm cho mình nó bị kẹt vào trong một khuôn phép. Thì anh bắt đầu trong lòng đó sinh ra những thứ phiền não, nghi ngờ. Thì các bạn biết không, những người bên cạnh chỉ cần nói một câu thôi anh tức giận và anh bỏ đi. Cho nên ấy, phiền não đó là dính liền với vũ trụ quan, cách mình nhìn, cách mình nhìn bên ngoài, bên đời, cho mình cách nhìn mình, cách mình diễn dịch những cái chuyện xảy ra về mình rất là quan trọng. Cái diễn dịch đó rất là quan trọng mà sinh phiền não hay không. Còn một lần đó là có hai người được mời để mà đi tới để mà nói chuyện với cộng đồng, với mọi người. Thì hai người đó thì chức vụ của họ đều giống nhau cả, tức là đều là ở những cái vị trí thức trong cộng đồng. Rồi khi hai vị được mời tới ngồi đó, để mà chờ lên phát biểu, thì vị mà ngồi đầu bìa đó thì tin chắc rằng thế nào mình cũng được lên, được mời lên nói trước. Nhưng mà không ngờ đó là người tổ chức là mời vị ngồi thứ hai lên nói chuyện trước. Người đầu bìa nghe như vậy thì tức vô cùng, trong lòng khó chịu, là bởi vì mình bị người ta cho ra rìa, không mời mình lên nói trước. Thì các bạn biết sao không? Bạn khó chịu đến cái độ là cái gì? Là khi mà người ngồi bên cạnh nói chuyện xong rồi, người trí thức nói chuyện xong rồi, anh này lên thì anh ngồi đồ bìa lên nói, anh không biết nói làm sao để cho đại chúng khâm phục được. Anh nói thì toàn là tuôn ra những cái chuyện phiền não, không ai vỗ tay cả. Để khi anh xuống, anh bực bội vô cùng và anh lại sinh ghét anh bạn kia, cái người trí thức kia, và không muốn chơi với anh kia nữa. Cảm thấy rằng là mình gặp phải một trường hợp mà mình bị ép quá, mình không được mời lên. Nhưng mà cái khó khăn là anh không thể nào nói cho ai biết được chuyện đó, là nỗi lòng của mình là mình tức người kia. Thì thưa các bạn thấy cái chuyện nó dạng gì như vậy? Nhiều khi các bạn mà được mời đi nói chuyện, hoặc là mời đi hát, hoặc mời đi trình bày, nhưng mà nhiều khi người ta bỏ mình ra rìa, người ta để mình thứ nhì, không để mình mà thứ nhất. Hoặc là người ta không nói tốt về mình được nữa, hoặc là người ta nói tốt ít quá, hoặc là người ta không tân bốc mình được, nhiều khi mình cũng nổi điên các bác. Thành ra đó là một cái mình gọi là phiền não chướng. Cái phiền não nó ụp xuống, nó làm cho mình tức giận, khó chịu vô cùng, và làm cho mình không thể nào có cái nhìn mà nó sáng suốt và nhẹ nhàng, và mình không thể nở nụ cười được. Cho nên gọi là phiền não. Cho nên là chướng ngại cái thấy, chướng ngại cái khả năng nhìn xuyên, chướng ngại khả năng thấy sự thật, và mình bị cuốn hút vào trong thọ ấm, tức là trong cảm xúc cảm tình đó mà tiêu cực vô cùng. Cho nên phiền não chướng này ấy, là một cái chướng mà mình gặp thường xuyên. Nhiều khi những expectation, những cái mong ước của mình không xảy ra là mình bắt đầu đau buồn, tức giận rồi đó các bác. Rồi bây giờ thấy là báo chướng. Báo là quả báo, báo là cái chuyện gì mà nó xảy ra rồi. Thí dụ như là nó có những cái chuyện là mình sinh ra đó thì mình người da vàng, nhiều khi mình mụ tẹt, nhiều khi là mình không cao bằng người ta. Thì thưa các bác đó, nhiều khi những cái đó gọi là cái báo chướng. Thầy bữa hôm cách đây cũng không lâu, khoảng năm rồi gì đó, thì có một người, lúc mà thầy đi trên tàu bay đó, thì anh chàng này anh rất là cao, anh ngồi cao hơn thầy có thể là hơn hai cái đầu. Thầy nghĩ cho anh này cũng gần một tuổi 80 mấy, rất là cao. Thì thầy mới nói với anh, thầy nói chơi với anh là tôi envy, tôi đố kỵ với anh, có thể anh có khả năng như vậy thì anh có thể chơi basketball rất là giỏi. Tôi ước gì mà tôi cũng cao như anh. Tại vì lúc mà sắp hàng lên tàu bay thì thầy chỉ bằng ngắn ngắn như vậy, thì anh chàng này anh cười, thì anh này cũng khoảng 24-25 tuổi thôi. Thì anh mới quay lại với thầy và nói really, bạn cũng muốn là cao như tôi để mà đánh basketball hay sao? Thì nói yeah, đúng rồi. Thì tại vì mình thích đánh basketball mà, thích đánh. Thì anh này anh nói sao bà biết bà này, nhưng mà mày có biết, tôi nói thầy đó, anh có biết rằng đó là hai cái đầu gối của tôi đó nó đau vô cùng. Thì ủa tại sao mà đau đầu gối vậy? Nói, tại vì tôi cao, nhưng mà cao một cách mà không bình thường. Thì anh này anh vừa nói vừa nhăn nhỏ đó, my knees hurt. Thì thầy ngồi thì thầy mới trong lòng nó ủa, mình thì mình muốn cao, nhưng mà đâu còn ngờ nhiều khi cao thì là có bệnh khác mà mình biết. Báo chướng là những cái bệnh, những chuyện mà xảy ra trên người mình ấy, mà nó đã xảy tới rồi mình không biết các bạn ơi. Rồi có nhiều người nói với thầy, thầy đừng có giảng tiếng Huế, tại vì không ai hiểu tiếng Huế cả. À, tại đây tiếng Huế là báo chướng, có nghĩa là có nhiều người họ nghe tiếng của thầy họ không hiểu được các bạn. Họ nghe cái giọng Huế của thầy họ không hiểu được. Thì không hiểu được chứ họ không thể nào nghe pháp. Thì đó gọi là báo chướng, đó là giọng nói của thầy trở thành một chướng ngại để mà dạy pháp, để mà truyền pháp. Và nhiều khi đó là một chướng ngại để mà làm cho thầy cảm thấy là mình không có cách gì để cho mình có thể giảng pháp được, làm cho mình sinh phiền não chướng. Thì thưa các bác, đã báo chướng là cái gì đã xảy ra trên thân của mình rồi, nhưng mà có những cái nó đang xảy ra, là quả báo nó đang tới chứ không phải đã xảy ra rồi. Nhiều khi là trên thân, nhưng mà có những cái nó đang xảy tới với mình là mình không thể chống cự được. Thí dụ như mình khi mình làm những chuyện mà nó quá sức tệ hại trong biết bao nhiêu năm rồi, thì tự nhiên bây giờ cái quả báo nó tới đó, gọi là quả báo nhãn tiền, mình tránh không được. Mà nó tới mình không thể nào chống cự và cưỡng lại được, cho nên đó gọi là báo chướng. Cho nên thưa các bác, là nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng rõ ràng là điều là những cái tứ trướng đó mà làm cho những cái chuyện nó xảy ra. Có những chuyện mà mình đâu có ngờ đó, mình ở trong chỗ tạo ra cái nhân mà từ 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 nó lan tỏa ra. Có những chuyện đó là nó do cái quả mình đã tạo ra hồi xưa, rồi bây giờ nó từ từ nó tới với mình mà mình không thể nhìn và nhận diện ra được. Giống như tư tưởng của năm chấp, mình không nhận diện được cái chuyện đó, nó đều gắn liền thành một cái chuỗi, cũng giống như là những cái mặt cửa đó nó gắn liền với nhau thành một cái vòng hay là cái vành khăn nối liền hai cái đối cực. Nếu mình không bỏ cái mặt cửa vào thì mình không thấy được đường năng lượng. Cũng vậy, không có những chuyện mà xảy ra trong đời mình đó, mà nó nhiều khi là những chuyện này nó lặp đi lặp lại, nó sẽ lui sẽ tới hoài, thì nhiều khi mình sẽ không biết được đó là mình có cái nghiệp gì và cái chướng như thế nào. Thì thưa các bạn, có những thứ nghiệp đó mình cứ làm đi làm lại hoài đó, thì mình phải coi chừng, mình không nên làm nữa, vì mình biết cái chuyện đó nó đưa tới đau khổ. Bài này thầy vẫn chưa nói hết được, tại vì các bạn biết không, vẽ ra mình thay đổi sám hối nghiệp chướng là thay đổi những cái rất là khó thay đổi, đó là cái thói quen làm bậy của mình. Tại ra thay đổi nghiệp chướng là mình thay đổi thói quen, mình thích làm bậy, thích đi làm những chuyện gì mà mình gọi là vô minh cái chuyện đó, mà bạn ngại mình thích, nhưng mà chưa chắc bạn ngại mình thích thì nó đúng với cái chân lý. Cho nên ông Santosh Kesari, đó là một người mà neurologist, tức là người thuộc về thần kinh học đó, cũng là một người mà neuro-oncologist, cũng là một neuroscientist, cũng một nhà khoa học gia về não bộ. Thì ông Santosh này đó, ông mới phát biểu một câu rất hay. Ông nói rằng đó, lúc mình đẻ ra đó thì lúc nào não của mình cũng có khả năng thu thập và nhồi nặng những kinh nghiệm mới, và nó biết nhận định những cái nào tích cực và cái nào mà tiêu cực. Do đó đó thì cái gì mà nó tốt cho cái sự sinh tồn của mình đó, và là như mình tránh đi những hậu quả xấu đó, thì thường thường đó, não mình đã bắt đầu nó ghi nhận những cái chuyện đó. Cho nên đó, cái chuyện khi mình làm chuyện tốt đó mà mình có kết quả, thí dụ như là khi mà các bạn thấy không, mỗi lần mà bạn làm tốt thì mẹ mình nói ô con làm hay lắm, thì từ nhỏ đó mình được mẹ nó khen như vậy thì mình sẽ làm những cái chuyện tốt đó. Rồi bây giờ có những cái chuyện rất là bình thường, mình đánh răng mỗi ngày. À, tại sao mình đánh răng mỗi ngày vậy? Thành cái thói quen đánh răng mỗi ngày vì mình biết mình đánh răng á, ban đêm á, thì sáng mai lại nó không có dơ, nó không nhập, nó không hôi. Thế nên bây giờ đánh răng đó mình không cần đòi hỏi ai phải dạy mình nữa, mỗi ngày mình tự mình đánh răng. Cái chuyện mình làm tốt đó, mẹ mình khen đó, thì sau một thời gian nào nó trở thành cái thói quen và không cần ai nhắc nữa, mình sẽ làm tốt mãi. Thì các bác biết đó, là sau đó rồi thì cái não bộ của mình nó tạo thành những cái đường đó mình gọi là pathway để cho mình sẽ làm tốt. Mình sẽ đánh răng mà không cần phải ai phải nhắc, phải nói và công khai, mình phải học đi học lại nữa, mình tự mình làm. Thì thứ các bạn cái đó đó là một cái rất là hay. Nhưng mà nếu mình có những cái thói xấu và mình cứ tiếp tục thói xấu ra hoài, cứ tiếp tục thói xấu ra hoài đó, thì nó cũng tạo thành những cái đường, cái pathway trong não của mình để mình tiếp tục làm xấu. Và tiếp tục làm xấu đó đó, thì tới một lúc nào đó mình thấy rất là khó mà thay đổi. Người mà đánh răng mỗi ngày đó mà không đánh răng họ thấy rất là khó chịu. Người mà làm xấu hàng ngày đó, bây giờ mình nói họ đừng làm xấu, họ rất là khó chịu. Sự thay đổi của cái não bộ của mình chính là phần quan trọng nhất của sám hối nghiệp chướng các bạn. Bởi vì mình không thể nào sám hối nghiệp chướng mà mình không thay đổi cái não bộ đó. Mình thay đổi cái nhìn. Cho nên đó, các bạn biết bất kỳ một sự thay đổi nào về tập quán, về thói quen của mình đó, cũng là một cái điều tốt cả. Nhưng mà nếu mình làm mình sống mình không thể thay đổi cái gì của cái não bộ của mình thì mình cũng không có cái gì mới cả, mình chỉ là sản phẩm của những chuyện quá khứ. Cho nên còn một em đó nói với thầy rất là hay. Thưa thầy, con năm nay con 28 tuổi, Con học trường đại học rồi, con ra làm việc rồi, con có con đường con đi rồi. Bây giờ đó, ba mẹ con đó gặp con, nói với con ơi, ba mẹ ước gì hồi xưa đó, con đừng học kỹ sư, mà con học ngành đó, chuyên khoa về trị ung thư. Tại bây giờ trong nhà mình nhiều người bị ung thư quá, mà ba mẹ biết là con có khả năng học thành bác sĩ để trị bệnh ung thư được. Thì tôi thấy khi mà con nghe như vậy rồi đó, thì con cũng mỉm cười, con không còn nói gì lại. Bởi vì đời con bây giờ con đã thành kỹ sư, con đã có nghề như vậy rồi, bây giờ con cũng có thể vào học lại được chứ. Con có thể thay đổi nghề, con nhảy vô con học nghề bác sĩ lại được, 7 năm nữa con có thể làm được. Nhưng mà thưa thầy, sao mà nó khó quá vậy? Vì con không biết làm sao đó mà thay đổi. Ba mẹ đứng ngoài thấy thì dễ lắm, ôi con cũng 28 tuổi, con chưa tới 30 mà thay đổi được mà. Nhưng mà con ở trong nghề đó, con là thích, yêu thích nghề của con. Và bây giờ mà con thay đổi thì không biết làm sao mà thay đổi. Thưa các bạn, đó là cái điểm then chốt. Là bởi vì thay đổi cái nghiệp trường là thay đổi cả một cuộc sống, thay đổi thái độ của mình về chuyện mà mình làm xấu, thay đổi cái nhìn của mình. Và nó cần có một cái văn hóa để mà giúp, nó cần cha mẹ, anh em, bà con, cô bạn, bạn bè mình ấy, giúp để cho mình thay đổi. Cho nên xã hội nghiệp trường thật sự ra là một cái đặc tính rất là khoa học. Mình có thể nói xã hội nghiệp trường tức là thay đổi thói xấu, làm sao thay đổi cái não của mình để mình không có khả năng làm xấu nữa. Mình sẽ thay đổi cả những cái pathway, những cái đường ở trong não của mình để mình trở nên là mình chỉ làm tốt, nghĩ tốt và do đó trở nên thánh hiền. Bởi vậy cho nên ngôn ngữ thời xưa là sàn hồi nghiệp chướng, nhưng mà ngôn ngữ thời đại bây giờ đó là thay đổi cái não bộ để mình hướng vào và mình maximize cái khả năng làm tốt của cái não bộ của mình. Đó, nói về cái duy vật luận là mình phải nói như thế đó các bạn. Bây giờ cái bài này vẫn chưa hết và thầy xin hẹn các bạn lần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm.